thọ này thiệt là kỳ, không biết tại sao bà thương con Quyên dữ vậy chứ. Mà bà tính nghe hay lắm nha, bà thì giàu kho lớn mà, cần kiếm gái nhà giàu làm gì nữa. Bà lựa là lựa đứa có nít na đức hạnh, đặng cưới nó giúp trong nhà bà cầm chân con bà luôn. Bà nuôi Quyên thở này bà tập tính ý nó được rồi, bây giờ bà cưới nó cho cậu ba dài bà chắc ý, khỏi sợ lầm lạc chi hết mà. Con Quyên nghĩ thiệt là có phước hả ngoại, chừng mà bà Hương Quang 100 tuổi rồi, vợ chồng nó hưởng gia tài thôi, sung sướng biết chừng nào ngoại hen. Bà tính phận nó đã xong, còn phận mày bà tính vậy cũng là hay lắm đó nghe tí. Hương giáo cần có tới 10 mấy mẫu đất mà con đứa con gái hả? Bà muốn đứng làm mai cưới nó cho mày, mà tao không hiểu sao mày còn dục dặt hoài, không chịu phước đi cho rồi. Mày cưới con Hương giáo rồi sao mày nhờ lắm đó nghe, mà sao mày chê? Thằng Tứ nín khe không trả lời, Hương thì tàu nhả trầu quăng bên lộ rồi hỏi nữa. Hay là mày chê con đó xấu? Không xấu đâu ngoại, vậy chứ tại sao không chịu? Con ghét đàn bà con gái lắm, nên con nhất định không cần cưới vợ rồi mà. Sao ghét? Cưới vợ rồi sau này nó lấy trai, càng khổ cho mình chứ ít lợi gì đâu à. Hương thì tàu nghe cho nói câu đó, thì ông nhớ tới chuyện con gái ông hồi trước, ông đã hổ mà lại buồn, nên ông lặng thinh không nói nữa. Thằng Tứ cũng đến khe mà đi, người hình dạng như thổ cũng còn đi đằng sau, tôi đi xa xa, song có lẽ cũng nghe chút đỉnh những lời của hai ông cháu Hương Thị Tàu mới nói với nhau đó. Trời chạng vạng tối, Hương Thị Tàu với thằng Tý mới về tới dòng ké. Khi vợ vô sân, Hương Thị Tàu ngó ngoái ra lộ, thì thấy người thổ đã đương đi ngang, mà có mắt liếc ngó vô nhà. Ông lấy làm kỳ nên đúng là mà ngó, thì người ấy buồn bã đi tuốt. Thằng Tý mở dây đôi trâu buộc giữa sân mà dắt vô chuồng. Hương Thị Tàu vô nhà đốt đèn lên, rồi leo lên võng nằm đưa trời kẹo. Thằng Tý nhốt trâu xong rồi nó mới vô nhà. Hai ông cháu nói chuyện với nhau, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là chuyện cậu ba dài sửa soạn cưới con Quyên. Gần hết canh một, mặt trăng mọc lên, chói bầu trời sáng quắc. Bầy chó trong sớm đùa nhau sủa tiếng vang rền. Thằng Tý nằm trên gián mà nói chuyện một hồi rồi ngủ khò. Hương Thị Tàu mừng vì sự may mắn mới xảy ra cho hai cháu ngủ không được, nên nằm trên võng mà đưa cò khò quài. Cách một hồi, Hương Thị Tàu nghe đầy dục ngủ trước sân rộ lên. Ông nghĩ có người vô sân nên mở cửa bước ra coi. Trăng tỏ rạng như ban ngày, ông thấy người thổ hồi chiều đó đứng xăm xăm đi vô cửa. Ông liền hỏi, ai đó? Người ấy đáp, tôi, mà cũng cứ đi tới xong lột ngón xuống mặt cầm tay. Ông đứng chờ người ấy lại gần, ông dùng tay trong mặt rồi ông thối lên một bước và nói lớn rằng, ủa, sử? Người ấy đáp nhỏ, thưa sứ, phải, con là sử đây nè. Trời ơi, mày chưa chết hay sao? Thưa chưa, con muốn chết lắm, mà vì con thương sức nhỏ quá, nên con chết không được chứ à. Mày sống là mày báo hại con, mày chứ sống làm cái gì? Người hình dạng như thổ đây thì quả là trận gian sử chứ không phải ai xa lạ. Anh ta nghe cha dạy nói như vậy, thì cúi mặt ngó xuống đất, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Anh thở dài mà hỏi rằng, phải thằng Tý thì như kia hồi chịu đâu không tía? Phải, còn con Quyên với thằng Xuân còn đây không tía? Thôi đừng có hỏi nhiều chuyện nữa, mấy năm nay tôi tưởng mày đã chết rồi. Sống làm chi rồi quan làng họ bắt đi xin chuyện ra nữa. Mày thiệt là khốn nạn mà, thôi đi liền bây giờ đi, đi vô Rạch Giá Cà Mau trốn cho biết tích đừng có về đây nữa.
Thưa tía, đi thì con đi chứ con đâu có dám cãi. Xong, tôi làm phước cho con thăm sóc nhoan chút rồi con sẽ đi. 10 mấy năm rồi tía, con thương nhớ tụi nó quá tía ơi. Trần Giang Sự nói tới đó rồi khóc sống rứt. Hưng Tị Tàu thấy cũng động lòng nên ông đứng ngơ ngẩn một hồi, rồi ông nắm cánh tay Trần Giang Sự mà kéo đi ra cho xa cửa. Ra gần mốt cái sân, ông mới biểu ngồi xuống rồi ông cũng ngồi trùng hở một bên mà nói rằng, con lũ nó hư nên mày giết nó, bởi vậy tao không phiền mày. Chứ khi tao phiền á, thì nãy giờ tao la làm cho họ bắt con mày rồi.
Tía ơi, con thương vợ con lắm tía. Tại nó làm quá con giận, con xô nó té, không dẹp nó chết. Chứ không phải con cố ý giết nó đâu tía. Xin tía thương thân con.
Thôi, chuyện cũ bỏ đi. Trong xứ này ai cũng tưởng mày chết trâu rồi. Họ tưởng vậy là may cho mày lắm. Mày đi xứ khác làm ăn êm quá đâu có ai tìm kiếm nữa.
về đây làm gì?
Con nhớ sắp nhỏ quá tía. Để cho con thăm tụi nó một chút, con cắt nghĩa sự con làm hồi trước cho tụi nó hiểu rồi. Con đi liền tía.
Thân con cực khổ túng lắm, không biết sống chết bữa nào.
Con sợ con chết thình lình để sắp nhỏ không hiểu. Sao tụi con hung bạo khi không mà giết má nó rồi, nó quán con thì lỗi liền cha con lắm tía ơi.
Tụi nó biết hết, thằng tí nó có nói với tao mà.
Thiệt như vậy hay sao tía?
Tùy hai đứa nhỏ không nói ra,
xong tao biết tụi nó thương mày lắm.
Mà tụi nó tưởng mày chết rồi nên mày thăm mà không ở tụi nó được thì làm buồn cho tụi nó chứ không ích lợi gì đâu. Tao biểu mày phải đi đi.
11 năm mai cực khổ hết sức, xong con ráng mà sống là vì con trông mong có ngày thấy được mặt con. Nay về tới đây chưa gặp được con mà phải đi thì đi làm sao được thì trời đất ơi.
Thôi thì Tàu nghe mấy lời thảm thiết ấy thì cảm động quá chịu không nổi, nên ông cũng khóc.
Tuy ông khóc mà ông nói rằng, Tàu cũng biết tao đuổi mày đi thì tội nghiệp cho mày lắm. Ngạc gì mày gặp mặt con mày thì lộn xộn, chắc là hư việc lớn, nên tao muốn cho mày thấy mặt một tí dân quyền.
Con hứa với tía mà, hãy con thấy mặt tụi non chút là con đi liền. Con quên nói con là ai cho tụi nó biết đâu mà tía sợ.
Cách biệt nhau 11 năm rồi, đã vậy mà tụi nó lại tưởng con chết nữa.
Nên thấy mặt con chắc tụi nó không nhìn được đâu tía. Con giả làm người đi đường, nghe nghĩ chừng tụi nó có biết đâu hỏi à.
Tao nói không có được mà, để tao nói cho mày nghe. Bà Hương quan tồn tưởng mày chết rồi, nên bà thương con Nguyên với thằng Tí lắm. Mới hồi xế này nè, bà cho kêu tao với thằng Tí xuống nhà, bà tính sửa soạn cưới Nguyên cho con bà đó. Còn phần thằng Tí thì bà tính làm mai mà cưới con gái Hương cháu cần cho nó.
Trời ơi, trời nhiễu phúc cho con tôi vậy sao?
Thiệt như vậy đó đà. Bởi vậy mày dần già ở đây rủi làng tổng họ bắt được rồi tùm lum hư việc của con mày hết.
Tía ơi, như vậy thì con đi tía. Tôi mới phải lắm, con chẳng nên gặp mặt tôi nó làm gì. Con phải chịu đau đớn cực khổ buồn rầu con của con mới nên được. Con vui lòng mà lãnh các sự đau đớn buồn rầu đó, miễn là con của con được giàu có sung sướng thì thôi. Thưa tía ơi, lại mạnh giỏi con đi. Chuyện này con đi biệt, không có về nữa đâu.
Trần Văn Sử chắp tay khá cha vợ rồi đội nón lên và buông bả bước ra lộ. Thân thù Tàu vừa xoay lưng đang trở vô nhà thì thằng Tuấn ở trong giở cửa chân ra. Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân thì hỏi:
Ngoại, cha con đâu rồi ngoại?
Cha nào ở đâu à?
Con nghe hết rồi, nãy giờ con đứng rình trong cửa đó, ngoại giấu con làm gì? Sao ngoại đuổi cha con đi vậy ngoại?
Con thủy tàu đứng chung hưởng, thằng Tuấn bỏ chạy ra lộ. Ông ngoại nó muốn níu nó lại mà nếu không kịp. Nhờ trời sáng trăng nên thằng Tí dòm theo lộ xuống phố Tiên thì thấy có dạng một người đi. Nó đâm đầu chạy xếp theo. Trần Danh Sự ngó ngoái lại thấy có người chạy theo mình, không biết có phải làng tổng sự thơ bắt hay không, nên anh ta sợ, anh ta cũng co giò mà chạy. Cha chạy trước con chạy sau, nhưng vì cha sợ chúng bắt nên phải chạy đành thoát thân, nên chạy mau quá con thấy không kịp. Qua khỏi cánh đồng phố Tiên rồi, Trần Danh Sự ngó lại thì không thấy dạng người ta rượt nữa. Anh ta mừng thầm, xong cũng còn chạy chứ chưa dám đứng lại. Xuống tới cầu Ngô Tức, phần thì mệt, phần thì mỏi chân, nên Trần Văn Sử ngồi giữa cầu mà nghỉ. Trên trời trăng thông dần dần, dưới sông dần bích nao nao, cánh im lìm mà lòng lại bồi hồi, con vui sướng, còn cha thì sầu não. Trần Văn Sử ngồi khoanh tay ngó dòng nước chảy một hồi rồi nói trong trí rằng, bây giờ mình còn sống làm gì? Bấy lâu nay mình lăn lóc chịu cực khổ mà sống. Ấy là vì mình thương con, mình sợ nó không hiểu việc xưa rồi nó trở lại quán mình sẽ nói bơ vơ đói rách mà tội nghiệp thân nó.
Bây giờ mình biết nó thương mình, nó còn kính trọng mình mà nó lại gần được và có sung sướng hết thảy nữa. Vậy thì mình nên chết cho rồi. Chết mới quên hết các việc cũ được, chết đang hết buồn rồi cực khổ nữa. Anh ta nghĩ như vậy rồi nhắm mắt lại. Anh ta thấy chị Lựu nằm ngay đơ trên bộ dáng, miệng nhiễu mấy giọt máu đỏ lờm, mắt hết thần mà còn ngủ trơ tráo. Anh ta lại thấy buổi chiều anh ta ngoài ruộng đi về, con Nguyên thằng Tí chạy ra, đứa níu áo đứa nắm tay mà nói đỏ đẻ. Anh ta thấy cái cảnh gia đình ngay trước mắt rõ ràng, rồi anh đau đớn trong lòng quá chịu không được, nên dùng đứng dậy và nói lớn lên rằng:
Mấy con ơi, cha chết đi, mấy con lại mạnh giỏi, để cha theo báo con cho rồi.
Anh ta vừa nói vừa chung qua lan can cầu. Anh ta vừa mới đút bầu, bỗng có người chạy lên cầu hỏi:
Ai đó, thấy cha đó hay không?
Trần Văn Sử giật mình, tháo đầu trở vô, rồi quay lại mà ngó. Thằng Tí chạy riết lại nắm cánh tay cha nó, nó dùng sát trên mặt mà nhìn, rồi ấm cứng trong lòng mà nói:
Cha ơi, cha, sao cha đi đâu vậy cha?
Lúc ấy, Trần Văn Sử mất trí khôn hết nghị lực, máu trong tim nhảy thình thịch, nước trong mắt tuôn ròng ròng, đứng xưa xì xì lơi không nói được tiếng chi hết. Cha con ôm nhau khóc một hồi rồi buông ra. Trần Văn Sử ngồi trên cây đà dọc giữa lăng can cầu rồi nói rằng: Thôi, con về đi Tí.
Con về không được đâu cha. Mấy lâu nay con tưởng cha đã chết rồi, thế sao cha còn sống? Vậy thì bây giờ cha đi đâu, con theo đó.
Con đừng có cãi cha mà, con phải về đặng lo cưới vợ đi chứ.
Cưới vợ làm gì cha? Cưới vợ đặng báo hại với má, báo hại cho hồi trước đó thì sao?
Con không có nên phiền trách má con. Má còn có quấy là quấy với cha, chứ đâu có quấy với con à. Mà cha đã quên cái lỗi của má con rồi, sao con còn nhớ làm gì nữa hả con?
Quên sao cho được hả cha?
Thôi quên đi, đừng có nhớ nữa con à. Tại mạng số của cha như vậy, chứ không phải tại má con đâu. Mà má con làm quấy thì sự chết nó đã chuộc cái quấy hết rồi. Bây giờ quấy về phần cha, chứ má con hết quấy nữa.
Cha nói vậy thì con nghe lời cha. Thôi, cha trở về với con đi cha.
Vậy sao được mà về con?
Sao vậy cha?
Về rồi làm tổng họ thấy hôn bác còn gì. Thằng Tí nghe nói như vậy thì nó tỉnh ngộ, nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Cách một hồi nó mới nói rằng:
Bây giờ làm sao hả cha?
Đi cha đi, cha đi cho biết tức đặng con cưới vợ, còn con Nguyên lấy chồng của tử tế được con à.
Cha đi đâu?
Đi đâu cũng được.
Hay cha đi thì con đi theo.
Đi theo làm gì?
Đi theo đặng làm mà nuôi cha, chừng nào cha chết rồi con sẽ về.
Con đừng có tính bậy, con phải ở nhà mà làm nuôi ông ngoại nữa chứ.
Có trâu có lúa sẵn, ông ngoại làm mà ăn, cần gì con nuôi nữa cha. Lại có con Nguyên ở nhà đó làm gì? Cậu bà dài cưới nó đầy, nó giàu có thiếu gì tiền bạc, nó giúp đỡ ông ngoại được rồi cha. Bây giờ có một mình cha nghèo khổ thì con phải làm mình nuôi cha chứ.
Trần Văn Sử nghe con nói mấy lời hiếu nghĩa đó thì cảm xúc quá nên mà khóc nữa. Lúc ấy anh ta lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào cho xuôi. Thấy con bệnh rịnh, muốn ở lại đặng cho con xuân hiệp thì sẽ làm tổng bắt. Nghĩ tới con mình muốn ra đi đặng biệt tất cho rồi thì đau đớn như không lành. Hai cha con ngồi khép một bên nhau, cha thì lo con thì tính, cả hai đều lặng thinh. Sau một lát, thằng Tí đụng cánh tay nó và cánh tay cha một cái, dường như nó thăm chừng coi cha nó còn ngồi đó hay không. Cha con gian díu bệnh rịnh cho tới sau mai mọc, Trần Văn Sử mới nói rằng: Cha tính như vậy, để cha nói cho con nghe thử còn được hay không nha. Cha lấy giấy thế thân theo dân thổ, tên cha giờ là Sơn Rùm, bây giờ cha nói tiếng thổ giỏi lắm. Cha tính thôi để cha xuống láng thé hoặc ba si, cha vừa sốc kiếm chỗ đậu mà làm mướn. Có làm như vậy thì mới khỏi lo ai bắt buộc mà lâu lâu còn lén cho thăm cha được. Theo lời cha tính đó thì cha sống mà cũng như chết, cha giấu tên giấu họ hoài, con tới thăm mà cũng phải lúc lén nữa, không dám tới chán trường. Phải vậy mới yên được con à.
Tính sao cũng được, miễn là con có thể gần cha thì thôi. Mà cha ở dưới thổ cực khổ tội nghiệp thương cha lắm cha ơi.
Có sao đâu tội nghiệp à. Hơn 10 năm nay cha đau lòng cực phát không biết chừng nào mà kể cho xiết. Bây giờ cha vui lòng rồi, dầu lao khổ tâm thân lại nghĩ gì. Cha tính phải làm vậy ngay xong, con phải nghe lời cha và trở về nghe con.
Con không đành để cha đi một mình đâu cha.
con muốn theo cha mà kiếm chỗ cho cha ăn ở yên rồi con sẽ về.
Con đi như vậy, ông ngoại không biết con đi đâu, ngoại lo sợ rồi thêm cực lòng cho ngoại đi con.
Thôi, cha trở về nhà với con chút đi, để con thưa với ngoại hay rồi, con đi với cha nha cha.
Trở về rồi, con Hương thấy càng khó lòng nữa.
Nói với nhà bà Hương Quang á, chứ có ở nhà đâu mà thấy à.
Trời gần sáng rồi, trở về dòng chúa họ gặp cha rồi sao? Thôi, không được đâu con. Con trở về đi, để cho điền mình. Rồi ít bữa cho kiếm chỗ ăn ở xong rồi, cha sẽ lén về lại cho con hay.
Trời, con muốn để cha đi một mình đâu cha. Như cha sợ họ gặp thế thì, cha lên trời ruộng của con trong đồng phú tiên, cha nằm đó mà chờ con nghe cha. Con chạy như dòng ké thưa cho ngoại hay cái rồi, con trở lên liền.
Trần Văn Sửu ban đầu còn giật giật, mà bị con thôi thúc quá, anh ta không thể không làm điều làm con được, nên phải đứng dậy mà đi với nó trở về phú tiên.
Vừa mới tảng sáng, ngọn lúa sung dầm ướt ướt, dưới hào dịch tấm lên ngồi. Đàn bà gánh bông súng ra chợ, hai thúng nặng nhúng lên nhúng xuống. Đàn ông đi câu cá trở về, cần câu giác quạt quà quạt quại. Thằng Tí về nhà nói với ông ngoại nó rồi, bây giờ nó trở xuống trò ruộng mà kiếm cha, bộ đi chẩm hẩm sắc mặt nghiêm trang. Đi ngang qua cửa ngõ bà Hương Quang nó dòm vô, thấy con Nguyên đứng trước sân, nó chào mày cúi mặt mà đi tuốt. Chẳng hiểu nó nghĩ thế nào đi được vài chục bước rồi nó trở lại và đứng ngoài lộ mà ngót em nó. Con Nguyên lật đật đi ra, chuyện tới gần nó hỏi,
anh đi đâu sớm dữ vậy anh hai?
Thằng Tí bước xích lại một bên và nó nhỏ rằng, cha về.
Hả? Anh nói giống gì mà cha về?
Nhỏ nhỏ vậy, Hoài nói cha về.
Cha ai?
Cha mình chứ cha ai?
Trời ơi, sao còn sống hả? Thì sao nó chết rồi?
Còn sống.
Cha thì về nhà ngoại không hay? Để lên thăm cha nha.
Cha sợ họ thấy nên không có dám lên dòng ké. Bây giờ cha với trò ruộng có qua đó.
Vậy anh đi xuống dưới nha. Trò ruộng nó thấy chưa phải anh hai. Anh đi xuống dưới hả?
Qua đi đây nè.
Em đi với anh hai.
Không được đâu. Em buông rồi bạn hôm qua với cậu ba Gia Nghi khó lòng lắm.
Ủa? Nghi thì nghi chứ. Cha tôi chết đi sống lại. Không cho tôi mừng cha tôi hay sao?
Cha phải ẩn mặt mà. Bây giờ không có cho ai biết nữa cơ.
Em đâu có cho ai biết đâu.
Bà với cậu ba còn ngủ.
Để đi xuống gặp cha chút xíu rồi em đi về liền.
Để thủng thẳng sao rồi em hỏi thăm. Bây giờ qua mắt dắt cha đi kiếm chỗ mà trốn.
Bố con phải trốn nữa sao?
Ừ.
Nếu cha phải đi trốn thì em phải đi thăm cha liền bây giờ. Chứ để cha đi mất nữa rồi em làm sao mà gặp mặt cha cho được.
Em đừng trả lời qua mà. Em đi đây bố khỏi trần là họ hay hết đó.
Không có ai hay đâu mà anh hơi sợ.
Con Quân giật đi trước, không thèm kể cái lời anh đã ngăn cản. Thằng Tí không biết lựa làm sao, túng thế phải đi theo, vừa đi vì nó lầm bầm rằng, tưởng là nói cho em biết đừng em mừng vậy thôi chứ ai vậy em đợi đi à, phải hay vậy nha, hồi nãy qua đi tuốt cho em á.
Anh hai, đi giúp đi anh hai, em nghe nói em mừng quá à, cho vừa hồi nào vậy, mà làm sao anh gặp được cha, ông ngoại hay rồi hay chưa anh hai?
Thằng Tí sẽ thuật sơ chuyện cha nó về hồi hôm đó lại cho em nó nghe. Con Nguyên nghe khúc đầu thì vui lắm, đến chừng gì cớ nào mà cha nó phải kiếm chỗ ẩn mặt thì nó đã hết vui mà lại có sắc lo. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói,
anh hai, hồi trước anh khai với Quang á, anh nói Hương hầu hộ giết má chứ đâu phải cha đâu, vậy thì cha có tội gì đâu mà phải trốn hả anh hai?
Tuy hoặc hai như vậy, song Quang họ nghi cho cha, mấy lâu này họ không kiếm cha, bây giờ họ tưởng cha chết rồi, nếu bây giờ mà cha ra mặt thì họ phải bắt nạt chứ.
Nhưng mà chuyện nó lâu rồi anh hai.
Lâu mà cũng vậy trơn á, bộ em tưởng chuyện án mạng dễ lắm sao? Khi anh em đi gần tới trời, con Quân thấy dạng một người ngồi trong, thì nó chạy riết vô, sụp ná bờ ướt hết một ống quần. Trần Văn Sửu thấy thằng Tí trở xuống mà lại có một đứa con gái đi trước, biết là con Quân nên lật đật bước sang mừng con. Sự cha con gặp nhau đây, tình thương trang chứa, lòng mừng bâng khuâng, nhớ nỗi biệt ly du hồi tái hiệp, ngẩn ngơ ngẩn cười khóc khóc cười. Không có ngoài bút nào mà tả cái cảnh bi quan này cho tường tất được. Trần Văn Sửu nhìn con Quân rồi hỏi rằng, anh hai con cho con hay phải không?
Dạ phải.
Dữ quá, đi mười mấy năm bây giờ con nó lớn hết rồi, còn thằng Xuân bao lớn?
Nó chết lâu rồi cha, còn đâu nữa mà cha hỏi.
Chết hồi nào vậy?
Chết năm cha đi lẫn mà.
Trần Văn Sửu ngồi cúi đầu suy nghĩ. Anh ta cho mày thử ra rồi hỏi nữa rằng,
sư hào hội bây giờ còn mạnh giỏi giàu có hay không con?
Con Nguyên về lại ngó anh đó.
Thằng Tý bước tới nói rằng:
Thương hào hội nghèo mạt bán đất hết rồi trốn đi đâu mất lâu rồi khoa ơi.
Sao vậy?
Thì tại con chứ làm sao. Con khai nó giết má, quan họ bắt giam hết mấy tháng. Khi nó muốn thầy kiện lại lo đầu này đầu kia tốn hao lung quá. Chừng mà quan thả nó ra thì nó về nhà bán đất rồi trốn mất, bỏ vợ con ở lại mấy năm nay nghèo hết sức vậy.
Tội nghiệp vợ con nó dữ không?
Nó quấy chứ vợ con nó có can phạm gì đâu à. Mà trời hình phạt như vậy.
Còn hồi đó làng tổng có kiếm bác cha hay không vậy con?
Có chứ. Con quên dặn trước con Nguyên nên nó nói lộn xộn. Họ nghĩ cho cha, rồi họ cũng kiếm cha dữ lắm. Mai họ xí được giấy thấy không có cha đâu với dặn nàng âm đó. Rồi có người chết trôi tắt lên dành Dũng Liêm. Ông ngoại nói người đó là cha nên họ mới thôi kiếm đó chứ.
Cha phải tỏ thiệt cho hai con biết. Hồi đó cha giết má con chứ không phải Hương Hầu Hội đâu. Thiệt cũng tại Hương Hầu Hội nên mới gây ra việc đó. Nhưng mà má con làm quá, cha cuồng ký vào không được. Cha xôn cho mạnh má con té. Mà rủi đụng nhằm cảnh giá nên bể đầu chết liền đó đà.
Trong giáo sử nói vậy dứt lời thì có một người bước vô trời. Anh ta lật đật đứng dậy mắt ngó giáo giác. Thằng Tí với con Nguyên dây lại, thấy cậu ba dài đứng gần gần giữa trời, thì kinh tâm loạn trí, mặt mày tái xanh, mới mắt nhìn cậu chân chân mà không nói được một tiếng.
Không phải tình cờ mà cậu ba dài đến đây, số là khi con Nguyên đi với anh nó rồi, cậu thức dậy cái dáng mặt nó, cậu mới hỏi thăm mấy đứa ở. Thằng Học thưa với cậu rằng, nó mới thấy con Nguyên đi với thằng Tí. Cậu ba bước ra lộ, cậu thấy hai anh em con Nguyên đi xa xa, cậu bèn nom theo. Hai anh em nó mất nói chuyện, nên bất ý không thấy cậu. Chừng vô trời rồi, cha con mắt mừng nhau, mắt trừng giảm với nhau nên không đề phòng. Bởi vậy, cậu đi tới trời mà không hay.
Cậu ba dai, thấy mấy cha con sợ sệt thì hỏi rằng: Làm giống gì đây?
Cậu lại chỉ Trần Văn Sử mà hỏi tiếp:
Còn người này là ai?
Trần Văn Sử với thằng Tứ bối rối quá, kiếm không được lời mà đáp. Có một mình con Nguyên nó tỉnh trí chút đỉnh, nên mới bước tới chấp tay thưa rằng:
Thưa cậu ba, người này là cha ruột của em.
Cậu ba dai chân hững cúi đầu chào, rồi đứng nhìn không nhớ mắt. Cách một hồi cậu nói rằng:
Vậy sao người ta nói chết rồi mà bây giờ lại về đây được? Ủa sao mà mau dữ vậy? Chuyện sao đâu thuật lại cho tôi nghe một chút thử coi.
Trần Văn Sử vừa sợ sệt vừa bợ ngợ nên hỏi con rằng: Cậu đây là ai vậy con?
Cậu ba dai rất mà đáp: Tôi đây là ba dai, con của bà Hương Quang. Kể từ ngày hôm qua thì tôi là con rể, chứ không phải ai xa lạ đâu mà phòng ngại. Tôi không phải như người ta. Có việc gì thì xin tỏ thiệt cho tôi biết với.
Trần Văn Sử chảy nước mắt mà nói: Vừa mới về tới, tôi hay con tôi nó thương phận tôi, nó không giận hờn gì hết. Mà hai đứa nó lại gần có vợ có chồng nữa, thì tôi đã quyết trốn đi biệt rồi, không cho tụi nó gặp mà. Chẳng dè trọt khiến hai đứa nó gặp tôi hết thảy, mà cậu cũng gặp nữa, vậy thì tôi còn giấu mà làm gì. Cậu ba ngồi lại đây đi, rồi tôi nói thiệt hết cho mà nghe.
Trần Văn Sử kéo tay cậu ba dài, kéo lại cái sập để cậu ngồi, rồi anh ta ngồi một bên, thằng Tí con Nguyên cũng đứng sớ rớ gần đó. Trần Văn Sử thủng thẳng thuật chuyện của anh là cho con rể nghe. Anh không giấu một mãi mai nào hết, tại sao mà anh ta vẫn đánh vợ, vợ rủi ro thế nào mà chết. Vợ chết rồi anh ta sợ bỏ chạy đi đâu, anh ta trốn chỗ nào bao lâu, anh ta tính lộ xuân làm gì, gần chết thì mai nhà có ghe của ai vớt. Khi ghe cũ vớt rồi mới chở anh về Ba Động. Anh ở đó làm củi hơn một năm, rồi đi theo họ qua miệt Long Vĩnh. Chót 3 năm trường, anh ở trong rừng ngủ trong bụi, tâm thân lao khổ, tâm trí buồn sầu. Lớp ăn năn vì nỗi giết vợ, lớp đau đớn vì nỗi bỏ con. Nhiều khi anh ta muốn tự giận mà chết phước cho rồi, nên cho giết cái kiếp phong trần khốn nạn. Ngặt vì một nỗi, sự con thơ không hiểu, tưởng cha nó là đồ sát nhân. Hai là lo vì trẻ dạy nơi dơ, thân cô cút không nên nương tựa. Vì vậy mà phải lăn lóc cho qua ngày tháng, đằng sau lấy về mà săn sóc sắp con. Mai nhờ có một người thổ kế sách tên là Sơn Rùng, qua Long Vĩnh đống củi bị thiên thời mà chết. Anh ta mới lấy giấy thế thân của người đó rồi lần lên bon bót ở đợ mà chờ thời. Anh ấy chung lộn với thổ trong mấy sóc bon bót cậu kè hơn 8 năm. Học nói tiếng thổ ăn mà cũng như thổ vậy. Năm nay anh ta nhớ con quá, nên lén về xứ mà thăm. Vừa đi tới cửa ngõ bà Hương Quang, mai gặp Hương Thị Tòi với thằng Tí, mới nơm đi theo đó chứ.
Cậu ba dài ngồi chăm chỉ mà nghe, còn thằng Tí với con Nguyên đứng rưng rưng nước mắt. Trần Văn Sửu thuộc chuyện của mình rồi, thấy con rể lặng lẽ không nói chi hết thì anh ta nói tiếp.
Tôi nghe bà Hương Quang tính cưới con gái tôi cho cậu ba, nên tôi phải thuật rõ ràng việc của tôi cho cậu hiểu. Phận tôi hèn hạ, mà lại mang thêm cái tội sát nhân nữa. Tôi nói cho cậu thương thiệt nghe, tôi không già con tôi ở nhà mà được như vậy. Chứ phải mà tôi hay trước thì tôi đã chết rồi, cho khỏi lỡ dở việc của con tôi, vì cho khỏi ngột lòng cậu nữa.
Cậu ba Giai đứng dậy đáp rằng,
thưa cha, tuy chưa có lễ cưới, song việc hôn nhân của hai kẻ cũng gần thành rồi. Vừa xin cha cho phép con cho bằng cha cho khỏi thất lễ.
Thôi mấy lời cha mới nói sau đó, thì dù như cha ăn năn sự cha về đây mà thăm con, và cha nghi con thấy cha nghèo khổ là có tội mà hết thương con của cha nữa.
Thưa cha, con đã nhất định kết tóc trong năm với con của cha đây, là vì con mến tánh nết con trọng nhân nghĩa của em, nên con không kể gì chi khác hết.
Thiệt à, con biết em ấy thăng này, em tưởng không còn cha mẹ, thế ra ngày nay còn có cha. Em mừng bao nhiêu thì con cũng mừng bấy nhiêu.
Dầu cho có cùi đuôi đi nữa, con cũng phải kính trọng cho lẽ nào mà con dám khinh khi phụ bà.
Không chi cha nghèo mà biết thương con, cha mang tội sát nhân, mà ai lâm cảnh như cha cũng đều mang tội hết thảy. Thế thì cha có hổ thẹn chỗ nào đâu mà cha ngại.
Con đứng trước mặt cha và trước mặt vợ con đây, con xin nói lớn lên rằng, con tính phục cha như cha ruột của con vậy, và con sẽ dạy vợ con sẽ hết lòng thương yêu cha. Là người thiệt thà mà có tánh khoan dung tới nỗi việc phải quán mà không nỡ cố quán, bền dạ thương con tới nỗi lúc hiểm nguy mà cũng không quên tụi nó nữa.
Ba cha con Trùng Danh Sửu nghe mấy lời ấy thì động lòng nên khóc hết thảy. Cậu ba Giai đợi cho Trùng Danh Sửu lau nước mắt rồi, cậu mới nói nữa rằng,
bây giờ con xin mời cha về nhà con, đang con thưa việc này lại cho má con hay.
Tôi đi sao được, tôi phải trốn chứ nếu ở đây làm tổng thống, họ bắt tôi còn gì.
Trốn đi đâu, cha trốn hoài cho tới chết thì sao?
Tôi là người có tội mà, thì tôi phải chịu như vậy chứ biết làm sao bây giờ.
Con Nguyên nghe cha tính đi trốn thì trong bụng không an, nên đứng ngó cậu ba Giai dường như muốn hỏi cậu coi bây giờ phải làm thế nào.
Cậu ba Giai trâu mà gãi đầu mà suy nghĩ một chút, sẽ còn hỏi Trần Văn Sử rằng,
thưa, từ ngày nó chết cho tới bây giờ đã được mấy năm rồi cha?
Hơn 11 năm rồi.
Nếu vậy thì cha khỏi có lo ai bắt nữa.
Sao vậy?
Hồi con ở Sài Gòn, con có làm việc thời kỳ mấy năm nên cũng viết luật chức đỉnh. Theo luật hình á, ai phạm tội tiểu hình thì trong 5 năm, còn ai mà phạm tội đại hình thì trong 10 năm. Nếu mà bắt không được thì thôi, khỏi bị xử nữa.
Con Nguyên nghe vậy thì mừng quá, nên bước tới ngó cậu ba Giai mà hỏi rằng,
cha em, phạm gì tội đại hình hay tiểu hình?
Đại hình, nhưng mà quá 10 năm rồi nên cũng khỏi chứ.
Cha chả, nếu mà thiệt như vậy thì cha đã với mình được rồi, mà cậu nói đó có chắc không vậy?
Tôi biết chắc như vậy mà. Mà nếu muốn chắc ý nữa thì cha về nhà con đi, rồi con dắt lên Vĩnh Long đặng hỏi trạng sư lại. Con liều ít trong đồng bạc muốn tòa luật giấy mà coi, như thiệt quá tòa không buộc tội nữa được thì trạng sư dắt qua vô quan điện lý là trình diện, rồi xin quỷ tòa luật tống. Còn như tòa buộc tội nữa được thì con sẽ lập thế khác mà cứu cha, không có sao đâu mà sợ. Thôi, bây giờ mấy đứa mình dắt cha về nhà tôi nha, nè. Mà chuyện chưa biết sao thế nào, về nhà nên phải kín miệng, đừng có cho trẻ trong nhà biết cha là ai. Để mình tính yên việc rồi, mình sẽ cho thiên hạ biết. Giấu ai thì giấu chứ, với bà mình cũng giấu nữa thì kỳ quá.
Dạ không, về phần má con thì để con nói cho.
Cậu nói thì nghe cũng kỳ quá. Em muốn thà là để em lại mà thưa thiệt với bà thì tốt hơn.
Em muốn như vậy cũng được. Thôi hai đứa mình đồng thư với má nha.
Cậu ba Giai dây qua mà xin Trần Văn Sửu đi. Trần Văn Sửu khóc mà nói rằng,
mấy con thương cha, nếu lo cho cha được thì cha cảm ơn lắm. Xong cha xét lại, dù tòa xóa tội cho cha đi nữa, cha cũng không có vui sướng gì. Cha đã làm má mấy con chết, biết chừng nào cha mới hết nhớ sự ấy được mà vui. Cha tưởng nếu tòa không đại cha, thì cha phải hành phạt cái xác của cha cho cực khổ đáo để hoặc mai mà cha mới chuộc cái tội sát nhân ngày trước được. Thôi, mấy con về đi, để cho cha đi thì phải hơn.
Kinh Danh Sử cứ đòi đi, mà thằng Tí với con Nguyên khóc quá, còn cậu ba Giai thì theo năng nghĩ hoài, anh ta không nỡ đoạn tình, nên phải ép mình mà đi với mấy con về nhà bà Hương Hoa.
Khi vô tới sân, thằng Tí dắt cha nó đi dựa vách tường mà xuống nhà dưới. Cha ở thấy người lạ theo hỏi, thì nó nói người đó đến xin ở mướn. Cha ở trong nhà thấy người đó bộ tướng cùng khổ, thì tướng thiệt như vậy nên không đặng hỏi việc chi nữa. Còn cậu Ba Gia với con Nguyên đi cửa giữa mà vô nhà trên, thấy bà Hương Hoa ngồi một mình trên bộ gián, thì a lại lại bà. Bà nói làm kỳ muốn hỏi việc chi, thì cậu Ba Gia to nhỏ thuộc chuyện của cha vợ lại cho mẹ ruột nghe. Bà Hương Hoa nghe rõ đầu đuôi, rồi bà